Thưa ông, dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lựa chọn sách giáo khoa dự kiến trao quyền lựa chọn sách giáo khoa về cho nhà trường. Chủ trương này theo ông sẽ phù hợp với thực tế?
Nó có hai cái điểm phù hợp. Cái thứ nhất là việc chọn sách giáo khoa là chọn cho cái giáo viên để người ta dạy và chọn cho học sinh để học sinh có điều kiện tham khảo. Vì vậy cho nên cái đó coi như cái hành trang của người giáo viên thì phải là người giáo viên tự lựa chọn lấy, chứ không thể để cho phía ngoài lựa chọn được. Vì phía ngoài lựa chọn sẽ không sát, không đúng với cái tinh thần mà cái việc làm mà sau khi có sách là việc làm của giáo viên. Việc thứ hai nữa, nếu mà giao quyền cho hiệu trưởng chọn lựa chọn sách thì nó có một cái các nhà trường khó khăn, đó là cái áp lực lên vấn đề tổ chức quản lý khi mà có nhiều bộ sách khác nhau trong một nhà trường. Đấy là cái khó cơ bản. Điểm thứ hai nó lợi thế, nếu ta để Ủy ban nhân tỉnh lựa chọn sách giáo khoa sẽ rất dễ đến tình trạng là lợi ích nhóm, mà cái này đã bộc lộ rồi, đã có dư luận rồi. Ở cái chỗ là nhà sách, người ta hoàn toàn có thể tiếp cận tới 63 vị trí rồi con người để người ta làm tiếp thị. Nhưng với khi giao nhà trường rồi thì cái số đầu mối để tiếp thị thì tới gần 3 vạn các nhà trường, tức là gần 3 vạn hiệu trưởng. Vì vậy cái khả năng mà xảy ra cái tiêu cực đó rất thấp. Vì vậy cho việc trao lại chọn sách cho nhà trường thực chất là quay lại cái thông tư cũ của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Vậy chúng ta cần phải làm gì để mà các giáo viên không bị chịu tác động khi mà lựa chọn sách?
Theo tôi vẫn là hai cái điểm mà ta vẫn hay thực hiện khai. Điểm thứ nhất là phải tổ chức cái chuyện giáo dục nhận thức cho các thầy cô giáo, đặc biệt là giao trách nhiệm cho hiệu trưởng nhà trường, là người chịu trách nhiệm vấn đề chọn sách cho nhà trường. Anh không thể vì một cái lý do cá nhân gì, vì một tác động phía ngoài nào đó mà anh lại làm sai cái tinh thần, cái mong muốn của giáo viên khi chọn bộ sách này, bộ sách khác. Điểm thứ hai đó là phải tổ chức kiểm tra giám sát một cái kỹ càng rõ ràng, chứ không thể là chỉ nói qua, sau đó là tiến hành bỏ phiếu và quyết định chọn bộ sách nào. Và cái thứ ba nữa là phía bộ thông tư về chọn sách thì hai thông tư cũ và mới đều là có 5 chương 16 điều. Theo tôi là phải nhiều điều nữa, có thể 20 trên 20 điều. Ở cái chỗ là quy rõ cái quy trình chọn sách như là đó để tránh tình trạng diễn ra lợi ích nhóm, tránh tình trạng là cái người bán sách tiếp cận với những người có trách nhiệm là quyết định lấy bộ sách nào.
Trong hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thì dự kiến có cả ban đại diện cha mẹ học sinh. Vậy thì theo quan điểm của ông, sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh liệu có cần thiết vì hoạt động lựa chọn sách giáo khoa mang tính chuyên môn cao?
Theo tôi không phải là ban đại diện cha mẹ học sinh vào hội đồng lựa chọn sách thôi, mà tôi còn mong muốn là tất cả cha mẹ học sinh đều có quyền tiếp cận với quá trình chọn lựa sách như thế nào. Và đây là cái cũ xu thế không phải của Việt Nam đâu, mà của các nước phát triển. Người ta cũng rất mở rộng cái đối tượng này. Một cái điểm nữa ta rất lưu ý là ban đại diện cha mẹ học sinh nó là một lực lượng tham gia giáo dục học sinh. Và cái việc lựa chọn sách này là thiết thực với con em người ta. Và người ta còn phối hợp với nhà trường trong vấn đề là giáo dục học sinh, hướng dẫn học sinh như thế nào. Và một điểm cuối cùng nữa là rất quan trọng là cha mẹ học sinh bây giờ có cái năm sinh đều là đầu 7, đầu 8, thậm chí đầu 9. Tức là cái đối tượng lứa tuổi ở tuổi trẻ này, người ta hoàn toàn không những là người ta có quan tâm đến vấn đề giá sách, mà người ta còn có thể là khả năng giúp nhà trường, giúp cho cái hội đồng chọn sách ấy, về mặt chuyên môn, chứ không phải là một cách nó là chỉ mang tính chất là hình thức bề ngoài. Ngoài ra thì vấn đề ban đại diện cha mẹ học sinh thì mở rộng ra tất cả đều được góp ý, thì có thể ta chọn lọc những ý kiến hay. Còn những ý kiến mà không hay thì hoàn toàn chúng ta sẽ không sử dụng được. Vì vậy theo tôi là nên nhất thiết phải đưa cái thành phần vào. Mà khi đưa thành phần vào này thực chất là lại quay lại cái thông tin 01 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vì vậy cho hai cái điểm mà ta đã bỏ đi rồi thì bây giờ ta lấy lại theo tôi là hoàn toàn hợp lý.
Trước đó thưa ông, việc lựa chọn sách giáo khoa được cho là còn tồn tại những kẽ hở để mà trục lợi hoặc là có lợi ích nhóm. Vậy những cái quy định mới thì theo ông có biết được những kẽ hở này hay không ạ?
Theo tôi cái điều này thì chúng ta đã trải nghiệm qua 3 năm rồi. Có 4 năm chọn sách thì có 1 năm đầu là thực hiện theo cái thông tư cũ. Thế còn 3 năm sau là chọn theo cái thông tư hiện hành bây giờ. Thì ta có trải nghiệm 3 năm. Ở 3 năm rồi thì cái gì nó đã khiếm khuyết, cái gì nó là tiêu cực thì nó đã bộc lộ rõ. Vì vậy cho nên là ý kiến của Đoàn Giám sát Quốc hội mà phát hiện cái điều đó tôi nghĩ hoàn toàn là đúng đắn. Ở trong góc độ là dư luận xã hội, là một người dân như tôi thì tôi thấy rằng cái điều đó vẫn có thể xảy ra cái chuyện trong thời gian qua. Vì vậy cho nên là thay đổi cách này thực chất là lấy lại cái sự trong sạch cho vấn đề nhà trường cũng như là vấn đề cán bộ quản lý cũng như là giáo viên.
Thưa ông, trong việc mà lựa chọn sách giáo khoa thì nhiều trường học lựa chọn sách theo kiểu là mỗi một bộ thì sẽ chọn ra vài cuốn. Phụ huynh lo lắng về cái tính thống nhất về nội dung, về triết lý vì mỗi bộ sách giáo khoa được xây dựng trên cái quan điểm khác nhau. Vậy cái điều này có đáng lo ngại không thưa ông?
Cái này phải phân biệt trong hai cái loại bộ sách. Bộ sách thứ nhất là loại sách về khoa học tự nhiên ấy, thì cơ bản giống nhau. Cho nên tuy nhiều bộ sách đấy nó chỉ khác nhau về cái đặt vấn đề, khác nhau về cái ví dụ đưa ra thôi, chứ còn nói chung là không khác nhau nhiều. Các bộ sách về khoa học xã hội, đặc biệt là môn tiếng Việt ở tiểu học cũng như môn ngữ văn ở trung học cơ sở cũng như trung học phổ thông thì nó có khác nhau nhiều về phần ngữ điệu, khác nhau nhiều về cái đơn vị kiến thức ở học kỳ 1 hay học kỳ 2, thậm chí từ đâu nọ nó kia thì có khó khăn. Vì vậy tuy nhiên cái khó khăn này thì nó hoàn toàn có thể khắc phục được. Bởi vì sao? Bởi vì trong nhà trường người ta có đầy đủ các bộ sách khác nhau. Cho nên trước khi mà thống nhất cái bài soạn trong tuần, trong tháng thì người ta đều thảo luận, đều tìm hiểu để chọn một cái giải pháp nào cho thích hợp nhất. Cho nên cái này cái chính vẫn là cái sinh hoạt chuyên môn của các trường có chất lượng hay không có chất lượng. Cho nên theo tôi là cái này không có ảnh hưởng gì đến cái khó khăn vấn đề quản lý của nhà trường.
Trân trọng cảm ơn ông.